Ngủ xuống nương.
Thuở ấy, tại một xóm nghèo trong khu tồi tàn của xứ Ấn, có một cô gái đến tuổi cập kê, tức là tuổi có thể lấy chồng, mệnh danh là ngủ xú nương vì cô quá xấu. Sắc của cô đủ năm vẻ xấu của mặt mày, hai tay và hai chân nên được mệnh danh như vậy. Trẻ con mới thấy mặt cô đều phải khóc vì hãi sợ. Nhưng cô có một xúc giác rất êm ái đến nỗi ai động tới người cô đều cảm thấy khoan khoái vô cùng. Trẻ con thấy cô đều khóc thét, nhưng khi được cô ẵm lên thì lại không muốn rời ra nữa, bởi vì sự xúc chạm người cô gây ra cho chúng một cảm giác êm ái lạ lùng, không khác gì được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Tại sao cô lại chịu số phận kỳ quái như vậy? Tại vì kiếp trước, cô là con gái của một thợ gốm nghèo. Một hôm, có một vị tỷ kheo đi khất thực đến nhà, cô đã không cúng dường mà còn xua đuổi vị ấy bằng những lời chua ngoa. Trước sự ngu si của cô bé, vị tỷ kheo động lòng từ bi, muốn gieo cho cô một ít phước lành của sự bố thí, bèn bảo: "Nếu cô không có cơm để bố thí, thì hãy cho bần tăng một ít đất sét vậy." Đoạn cô gái vào nhà lấy một ít đất sét nắng đồ gốm đem bố thí vị tỷ kheo mà bảo: "Đó, đi cho khuất mắt cho rồi, cái ông lì lợm." Do lời mắng nhiếc và thái độ bực tức của cô khi bố thí, kiếp này cô phải bị quả báo là nhan sắc xấu xí vô cùng cực. Nhưng do sự bố thí đất sét cho vị tỷ kheo, nên kiếp này cô được quả báo có một xúc giác êm dịu thần tiên. Vì quá xấu nên tuổi đáng lấy chồng mà cô vẫn được nhàn nhã rong chơi với bọn trẻ con suốt ngày trong xóm. Bấy giờ đức vua có thói quen giả dạng thường dân đi vào các khu lao động để xem xét dân tình mà chỉnh đốn đời sống của họ. Một hôm, vua đến xóm Ngũ Xú Nương vào lúc sẩm tối. Ngũ Xú Nương lúc ấy đang chơi bịt mắt bắt dê với tụi trẻ. Nàng bịt mắt quơ tay chụp bọn nhỏ đang reo hò né tránh. Đức vua giả dạng đi qua, bị nàng quơ trúng. Ngũ Xú Nương hớn hở reo lên: "Thằng cột, không phải, thằng keo, không phải." Nàng tiếp tục gọi tên 5-7 đứa đều trật lất, bèn thả tay ra. Trong lúc đó, đức vua như chết điếng cả người vì một khoái lạc thần tiên. Ngài chưa bao giờ thưởng thức một sự xúc chạm nào êm ái, kỳ diệu như vậy, dù đang sống trong nhung lụa gấm dốc, được dây quanh bởi vô số cung nữ nhan sắc diễm kiều. Trước sự xúc chạm của Ngũ Xú Nương lần đầu tiên, ngài cảm thấy bao nhiêu phi tần đều vô dụng nên cho về giường hết. Ngài chỉ cần một nàng này là đủ. Nhà vua giả dạng, mặc dù đã được Ngũ Xú Nương buông ra, vẫn đứng trơ như phỏng đá, không muốn dời chân. Ngài đứng nhìn nàng tiếp tục trò chơi bịt mắt bắt dê trong bóng mờ. Cho tới khi trời tối, bọn trẻ thấm mệt giải tán, Ngũ Xú Nương đủng đỉnh về nhà. Vua lẻo đẻo theo chân cô gái, vừa đi vừa tưởng tượng nhan sắc của nàng chắc cũng đến chim sa cá lặn, vì sự xúc chạm của nàng êm ái là thế. Vua muốn đến tận nhà nhìn cho rõ mặt hơn. Ngài nhất quyết đặt cô bé lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Vừa đi, ngài vừa hỏi cô bé. Vua vẫn giả bộ thường dân: "Này em, qua muốn hỏi em về làm vợ, em có bằng lòng không?" Cô bé cười lớn: "Ha ha, ông muốn cưới tôi hả? Cha mẹ tôi nghèo lắm, không có gì cho ông đâu, chưa bao giờ ai hỏi tôi như vậy cả." "Đây không cần của hồi môn, tiền bạc gia tài gì hết, qua chỉ muốn sống gần em mà thôi." Cô bé vẫn cười một cách hồn nhiên, chẳng tỏ chút gì e lệ. "Ha ha, cái ông này thật kỳ. Ông hỏi mẹ tôi đi, tôi không biết." "Vậy thì em đưa qua về nhà hỏi mẹ nhé." "Được, ông cứ đi theo tôi." Vua mừng khấp khởi, đi theo cô bé về nhà. Vừa bước vô căn nhà lá lụp xụp, cô bé đã gọi lớn: "Mẹ ơi, có cái ông này muốn cưới con về làm vợ nè." "Tốt, thằng nào mà mê cái nhan sắc của mày đó, Chắc là đồ ma chê quỷ hờn thần sầu quỷ khóc mới thèm vào cái thứ mày. Ba mẹ vừa nói vừa bưng cây đèn dầu đi ra để giữa nhà. Dưới ánh đèn leo lét, vừa thấy mặt mày ngủ xú nương, thất kinh hồn vía. Nhưng bùa lực của sự xúc chạm của nàng vẫn mãnh liệt nơi vua. Vua nhất quyết cưới nàng, dù nàng xấu hơn Chung Vô Diệm. Trong phút chốc, vua đã định đoạt xong chương trình vì say mê nàng quá đỗi. Chương trình ấy là, hàng ngày sau khi công việc triều đình xong xuôi, ngài sẽ cải dặn thường dân về nhà nàng vào lúc chiều tối, sáng sớm lại trở về cung. Như vậy, vua sống được với nàng mà khỏi bị chê cười. Ngài chắc chắn nếu rước Ngũ Xú Nương về cung thì triều đình sẽ cho là ngài loạn óc mới tuyển vào ngôi chánh hậu một Chung Vô Diệm như thế. Bởi vậy, vua đề nghị với bà mẹ. Thưa bác, cháu muốn cưới cô em này, nhưng cháu chưa có nhà riêng, xin bác cho cháu tạm gửi rể. Ban ngày cháu đi làm, tối về nhà vợ, khi nào đủ tiền mua nhà, cháu sẽ đưa nàng đi. Được, nếu ông chịu cưới nó thì tốt lắm, mà nhà tôi nghèo, ông cũng thấy đó, tôi không có đồng xu nào cho nó đâu. Không hề gì, thưa mẹ. Được lời như cởi tấm lòng cả hai bên, từ đó nhà vua tối tối lại về nhà ngủ xuống nương. Ngài xem túp lều tồi tàn này còn hơn muôn vàng lầu son gác tía, vì nơi đó ngài được sống với những xúc giác kỳ diệu như ở cõi trời. Một thời gian khá lâu trôi qua, vua thấy thật bất tiện nếu cứ phải giả dạng lần mò về nhà nàng mỗi chiều như thế. Nhưng ngài lại không xa ngủ xuống nương được. Ngài nghĩ cách làm sao đưa nàng về cung lên ngôi hoàng hậu mà khỏi bị ai cười ngài là đồ ngu. Bởi thế, ngài bày ra một mưu kế lạ lùng. Một hôm, Ngũ Xú Nương đang ngồi buồn rầu thì vua về. Ngài hỏi, tại sao em buồn vậy? Tại vì cha em bệnh, muốn ăn một bát cháo tôm cua mà em không có tiền mua đồ nấu cháo. Ồ, tưởng là gì? Mai anh sẽ gánh về một gánh cháo tôm cua cho cha, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nhân cơ hội ấy, nhà vua mua một nồi cháo tôm cua tại bà bán cháo ở chợ, đặt vào đầu gánh, đầu kia vua lấy cái vương miệng gắn đầy hộp xoàn 5 ly của ngài, gói lại cẩn thận, bỏ vào một cái thúng, trên phủ đầy lá chuối, rồi gánh về nhà cô gái và dặn. Đây, anh mua cháo tôm cua về cho cha đó. Đầu gánh này là cháo tôm cua, đầu kia muốn tôm cua rùa ếch cóc nhái gì cũng có cả. Khi nào cần mua gì thì lấy ra. Cô gái được nồi cháo mừng quýnh, không vội để ý cái thúng lá chuối kia. Nàng dẹp nó vào một nơi, đem cháo cho cha ăn. Cả nhà cùng được một bữa khoái thích. Hôm sau trở về cung, vua hô hoán cái vương miện, vật quốc bảo đã biến mất, và ra lệnh các quan phải mở cuộc truy tầm. Triều đình nhốn nháo phái người đi tìm, lục soát khắp nơi trong hoàng thành đều không có. Vua đề nghị, trong thành không có thì tìm ra ngoài thành, ở những khu tồi tàn xem kẻ gian có tẩu tán tài sản về đó không. Ban điều tra dâng lời lục soát tới khu tồi tàn của Ngũ Xú Nương. Họ vào đến nhà nàng, lục tới thúng lá chuối, tìm được cái vương miệng, bèn bắt trói cả hai ông bà. Hai ông bà một mực kêu oan. Quan điều tra hỏi, vậy thì của ai? Cái thúng này của ai? Đó là của thằng rể tôi đem tới. Thằng rể ở đâu? Không biết, hắn nói không có nhà, đi cả ngày tới tối mới về đây. Có thể là một thằng trốn lính lắm, các ông chờ tới tối sẽ gặp nó. Ban điều tra chờ mãi không thấy chàng rể xuất hiện. Bà mẹ cô gái đấm ngực la làng. Có lẽ hắn đã nghe động tịnh nên chuồn thẳng rồi. Oan ơi là oan, hỡi trời hỡi đất. Vậy bà hãy tả hình dáng mặt mày thằng rể cho chúng tôi nghe. Làm sao tôi thấy rõ mặt mày hình dáng hắn chứ? Nhà nghèo, giàu khan hiếm, tối chỉ thắp một ngọn đèn leo lét một lát là tắt. Thằng rể thì tối mịt mới mò về, khi tôi đã ngủ. Mà có thức thì tối quá cũng không thấy rõ được, mắt già lem nhem. Họ bèn hỏi tới Ngũ Xú Nương. Còn cô, mặt mũi hình dạng chồng cô ra sao, hãy tả ra nghe. Tôi cũng không thấy rõ được, ảnh thường về lúc đã tối mịt, đèn lu, tôi nhìn cũng lờ mờ lắm. Vậy thì làm sao cô nhận ra được chồng cô? Sờ thì biết. Mọi người đều cười rộ, họ không biết giải quyết ra sao, nên cho người về tâu vua. Vua phán, vậy thì ta đã có cách bắt thủ phạm, các ngươi hãy trả tự do cho vợ chồng nhà đó. Vua bàn với các quan rằng, theo lời khai của cô gái, sờ người thì biết được chồng cô. Vậy hãy làm cái chòi nhỏ ở giữa công đường cho cô gái đứng vào trong, chừa một lỗ vừa thò bàn tay vào thôi. Xong xuôi, hãy bắt tất cả đàn ông ở tuổi có thể lấy vợ, tới đưa bàn tay vào cho cô gái sờ. Gặp bàn tay nào cô gái cho đúng là chồng cô, thì đó là thủ phạm đã đánh cắp Dương Miện. Đình thần đều khen nhà vua cao kế và thực hành ngay. Đúng ngày, tất cả nam nhi từ 18 đến 45 tuổi nối đuôi tới đưa tay cho cô gái sờ. Nhà vua cũng dự cuộc. Sau một ngày, cô đã sờ hàng ngàn bàn tay đưa vào, song không người nào trúng. Mỗi người khi được cô cầm tới tay đều cảm thấy sung sướng vô ngần, không còn ham muốn gì trên đời này nữa. Cuối cùng, khi nhà vua đưa tay vào, Ngũ Xú Nương la lên, đây đúng là chồng tôi. Cả triều đình ngơ ngác, khi ấy họ mới hiểu ra mưu mẹo của nhà vua, bởi vì ai cũng công nhận cái hạnh phúc tối cao do sự xúc chạm với nàng, và đối với hạnh phúc ấy, chỉ có nhà vua là xứng đáng hơn cả. Và chính họ cũng quên mất vẻ xấu xí của nàng khi được bàn tay nàng sờ đến. Triều đình tuân lệnh làm lễ tuyển Ngũ Xú Nương vào ngôi chánh cung mà không còn bận tâm gì đến vẻ xấu xí của nàng. Đồng thời cũng không cho vua là điên sau cuộc thử thách ấy. Lời bàn. Câu chuyện này còn một khúc đuôi khá dài. Đức Phật kể cho các tỷ kheo nghe cốt vạch trần những tội ác của phụ nữ để các vị ấy lìa tham dục. Nhưng chấm dứt ngang đây, người thuật có dụng ý khác. Trước hết là nêu rõ lý nhân quả mà hầu hết các truyện cổ Phật giáo đều muốn nói lên. Sau đó, điều làm ta chú ý là mưu kế xảo quyệt của ông vua lập ra để có thể đưa cô gái về cung mà không bị chê cười. Thật không gì khôi hài bằng việc trưng dụng tất cả năng lực của triều đình quốc dân với một chiêu bài hay ho đẹp đẽ là bắt trộm trừ gian. Rốt cuộc chỉ để biện minh cho sự hữu lý của dục vọng của mình. Phải chăng đó là cách xử sự của con người muôn thuở khi còn bị dục vọng chi phối và tai hại hơn khi trong tay có chút uy quyền? Chuỗi ngón tay thuật theo kinh Angulimala. Khi Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ trong giường cấp cô độc, có tin đồn trong dân chúng về một tên cướp hung hãn biệt hiệu Chuỗi Ngón Tay. Vì tên này hễ giết xong một mạng người thì chặt lấy một ngón tay sâu lại để sưu tập, như ngày nay ta sưu tập tem vậy. Nhìn sâu chuỗi ngón tay ấy có bao nhiêu ngón tay là tên cướp biết ngay thành tích mình đã giết được bấy nhiêu mạng người và lấy làm hãnh diện. Ước nguyện đặc biệt của chuỗi ngón tay là phải giết cho được 1.000 người để đắc đạo thành Phật. Trải qua một thời gian, chuỗi ngón tay đã giết được 999 mạng. Y phấn khởi vô cùng, chỉ còn một mạng nữa là tròn ước nguyện. Nhưng mọi người càng khôn ngoan, tránh đi lẻ tẻ qua các khu rừng vắng và làng mạc hẻo lánh. Bởi vậy, chuỗi ngón tay khởi lên một ý định ghê gớm là nếu trên đường không gặp ai để giết, thì y sẽ về giết mẹ. Từ tỉnh thất của ngài trong giường cấp cô độc, Đức Thế Tôn đọc được tâm ý tội lỗi của chuỗi ngón tay, động từ tâm và quán thấy chuỗi ngón tay đã đến thời được giáo hóa. Ngài đắp y ôm bát, tiến về hướng sẽ gặp chuỗi ngón tay. Những người chăn bò căng ngăn ngài, nhưng Thế Tôn vẫn im lặng tiến bước. Khi trông thấy ngài, chuỗi ngón tay mừng rỡ đuổi theo để giết cho đủ số 1.000 sinh mạng. Nhưng Phật dùng thần thông khiến cho chuỗi ngón tay không tài nào đuổi kịp, luôn luôn cách ngài vài thước. Ngài vẫn đi khoan thai, trong lúc chuỗi ngón tay chạy bở hơi tai mà vẫn không bao giờ đến gần ngài được. Tức giận, y la lên: "Này Sa môn kia, dừng lại!" Đức Phật trả lời: "Ta đã dừng từ lâu, còn ngươi sao chưa dừng? Ô hay, Sa môn sao lại nói dối? Chuỗi ngón tay, ta nói dừng là dừng dục vọng, từ bỏ gươm giáo, không còn ý hướng làm hại chúng sinh. Còn ngươi chưa dừng lại trên con đường ác." Do từ lực của Phật, chuỗi ngón tay được giáo hóa, tức khắc buông bỏ khí giới, quỳ mọp dưới chân Thế Tôn để xin ngài xuất gia. Đức Thế Tôn phán: "Thiện lai tỷ kheo." Lập tức chuỗi ngón tay trở thành một sa môn đường đường tăng tướng. Tỷ kheo chuỗi ngón tay bắt đầu cuộc đời tu sĩ, theo hầu Phật trở về tinh xá cấp cô độc ở thành Xá Vệ. Một hôm, Phật đang ngự tại tinh xá cùng với chúng tỷ kheo vây quanh, thì có tin báo vua Ba Tư Nặc đến ra mắt. Vua mới quy y Phật chưa bao lâu. Đức Thế Tôn hỏi vua khi ông mới đến: "Đại vương có chuyện gì mà thấy sắc diện đầy vẻ lo âu?" Bạch Thế Tôn: "Trong xứ con có một tên cướp giết người khét tiếng, mệnh danh là chuỗi ngón tay. Vì chưa trừ được nó nên con buồn rầu lo ngại." "Đại vương, nếu bây giờ đại vương thấy chuỗi ngón tay đắp cà sa, cạo bỏ râu tóc, xuất gia, từ bỏ gia đình, từ bỏ sát sinh, giữ gìn giới cấm, sống phạm hạnh thanh tịnh và hành trì thiện pháp, thì đại vương sẽ đối xử như thế nào với chuỗi ngón tay?" "Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên con sẽ cung kính đảnh lễ cúng dường các thứ cần dùng. Nhưng làm sao một kẻ cực kỳ hung ác như vậy mà lại hồi tâm trở thành người thánh thiện được?" Khi ấy Đức Thế Tôn mới chỉ cho vua Ba Tư Nặc thấy tỷ kheo chuỗi ngón tay đang ngồi cách Thế Tôn không xa. Vua thất kinh hồn vía, lông tóc dựng ngược, mặt mày biến sắc. Phật trấn an vua: "Đại vương đừng sợ, chuỗi ngón tay quả thật đã xuất gia tu phạm hạnh rồi." Vua mới hoàn hồn, tới gần tỷ kheo chuỗi ngón tay thưa: "Thưa tôn giả, xin tôn giả hoan hỷ, tôi muốn cúng dường y phục, ẩm thực, mền gối và thuốc thang cho tôn giả. Nhưng tôn giả chuỗi ngón tay đã lập nguyện tu hạnh đầu đà, khất thực để sống, ngày chỉ ăn một bữa, ngủ gốc cây, nên tôn giả trả lời: Thưa đại vương, tôi đã đủ ba y." Khi ấy, vua Ba Tư Nặc tiến đến bên Phật, hân hoan thốt lên: "Thật hy hữu, Bạch Thế Tôn, ngài đã hàng phục một con người mà tất cả binh hùng tướng mạnh của con không hàng phục được." Sau khi tán thán công đức Thế Tôn, vua từ giả ra về. Hôm ấy, tôn giả chuỗi ngón tay đắp y mang bát vào thành khất thực. Giữa đường, tôn giả gặp một phụ nữ chuyển bụng đẻ, vô cùng đau đớn. Trông thấy cảnh tượng ấy, động mối từ tâm, tôn giả không ngớt kêu thầm: "Ôi, đau khổ thay cho chúng sinh, thật đau khổ thay." Tôn giả trở về bên Phật thuật lại sự tình. Đức Thế Tôn dạy: "Này chuỗi ngón tay, nếu ngươi muốn cho người đàn bà kia hết đau đớn, thì hãy đến nói với bà ấy như sau: Này chị, từ khi cha sanh mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ cố ý giết người. Mong rằng mãnh lực của sự thật này sẽ làm chị sinh đẻ an toàn, mẹ tròn con vuông." Tôn giả chuỗi ngón tay buồn bã thưa: "Bạch Thế Tôn, nếu con nói như vậy thì hóa ra là một lời nói láo trắng trợn, đâu phải sự thật, tại vì con đã cố ý giết rất nhiều mạng người. Vậy thì ngươi hãy nói rằng, này chị, từ khi được thánh sanh, tôi chưa bao giờ cố ý đoạt mạng chúng sanh. Mong rằng mãnh lực của sự thật này sẽ làm cho chị sinh nở an toàn." "Thưa vâng, Bạch Thế Tôn." Tôn giả vâng lời, đến bên người sản phụ đẻ khó nói lời như trên, và nhiệm mầu thay, bà sanh được. Tôn giả chuỗi ngón tay sống một mình tinh cần tu tập, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Một buổi sáng, tôn giả đắp y vào thành khất thực. Trên đường, Tôn giả bị một bọn trẻ chăn trâu hung dữ ném đá gạch, roi gậy tứ tung vào đầu, vào tai, vào thân mình. Tôn giả bị lỗ đầu chảy máu, bát bể, y rách, sơ xác trở về tinh xá, máu me bê bết. Đức Thế Tôn thương xót băng bó những vết thương cho Tôn giả, rồi an ủi. Này chuỗi ngón tay, hãy kham nhẫn, con đang gặt hái ngay đời này quả báo của những ác nghiệp mà đáng lẽ con phải gánh chịu trong chảo dầu sôi ở địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Bạch Thế Tôn, mong rằng những kẻ hại con sẽ được thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tịnh. Lành thay, từ nay con sẽ mang tên là Bất Hại. Tôn giả Bạc Đà Lợi, lược thuật theo kinh Badali Trung 2. Không phải lúc nào thuyết pháp, Đức Phật cũng được mọi người hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đôi khi Ngài phải đương đầu với những khích bác của ngoại đạo, và ngay trong chúng tỷ kheo đệ tử đương thời của Ngài cũng có nhiều vị không hoan hỷ, nhất là khi Ngài đưa ra những học thuyết hay những giới luật họ khó thực hành vì còn nhiều chấp ngã. Nhưng chính trong những dịp này, chúng ta mới thấy rõ đức bình tĩnh của Đấng Thiên Nhân Sư. Ngài không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn, ngay cả với những kẻ cứng đầu. Một thời khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên Tinh Xá, Ngài gọi các tỷ kheo và bảo: Này các tỷ kheo, hãy ăn chỉ một bữa trong ngày, chỉ ngồi ăn một lần rồi thôi. Nhờ chỉ ăn một bữa, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và an vui. Do vậy, này các tỷ kheo, các ngươi chỉ nên ăn một bữa thì sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và an vui. Khi nghe vậy, Tôn giả Bạc Đà Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không thể chỉ ăn một bữa, ngồi một lần. Ăn như vậy con sẽ thấy nhiều phiền não, hối tiếc, ân hận, mất sức và buồn rầu. Vậy này Bạc Đà Lợi, khi nào ai mời ăn, ngươi hãy ăn tại chỗ một ít, còn một ít đem về để ăn sau. Ngươi có thể ăn như vậy mà sống qua ngày không? Bạch Thế Tôn, con cũng không thể làm được. Bạch Thế Tôn, ăn như thế con vẫn cảm thấy nuối tiếc, ân hận. Trong mùa an cư ấy, Tôn giả Bạc Đà Lợi luôn luôn lánh mặt Phật vì đã không chấp hành học giới đức đạo sư chế định cho chúng tỷ kheo. Khi giải hạ, Tôn giả đi đến chúng tỷ kheo để thăm viếng. Những vị này đang ngồi may một tấm y tăng già lê cho Đức Thế Tôn. Khi thấy Tôn giả Bạc Đà Lợi, chúng tỷ kheo nói: Tấm y này đang được làm cho Đức Thế Tôn. Sau khi làm y xong, Thế Tôn sẽ du hành. Hiền giả hãy suy nghĩ lại về trường hợp vi phạm học giới của hiền giả, để đi đến sám hối Đức Đạo Sư, chớ để về sau lại càng khó khăn hơn cho hiền giả. Thưa vâng chư hiền. Tôn giả Bạc Đà Lợi vâng lời chúng tỷ kheo, đi đến Đức Đạo Sư, đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con thật ngu ngốc, thật si mê, thật bất thiện. Trong khi chúng tỷ kheo tuân hành học giới đã được Thế Tôn chế định, thì con lại tuyên bố mình bất lực. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận cho sự sám hối của con để có thể ngăn chừa trong tương lai. Này Bạc Đà Lợi, đúng như vậy, một lỗi lầm đã chiếm đoạt ngươi, ngươi thật ngu ngốc si mê, bất thiện khi tuyên bố sự bất lực của mình đối với học giới đã chế. Này Bạc Đà Lợi, trong thời gian ấy, ngươi đã không ý thức được rằng bậc đạo sư sẽ biết ta là một tỷ kheo không thực hành học giới trọn vẹn, không ý thức được rằng một số đông tỷ kheo đến an cư tại xá vệ sẽ biết mình là một tỷ kheo không thực hành học giới trọn vẹn, không ý thức rằng một số đông tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sẽ biết đến thượng tọa tỷ kheo Bạc Đà Lợi, đệ tử của Sa môn Gotama, không thực hành học giới trọn vẹn. Bạch Thế Tôn, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, mong Thế Tôn nhận cho sự sám hối của con để có thể ngăn chừa trong tương lai. Này Bạc Đà Lợi, Khi một tỷ kheo đã chứng câu phần giải thoát hay thân chứng, hay kiến chí, hay tính thắng giải, hay tùy pháp hành, hay tùy tính hành, khi một vị đã chứng một trong bảy địa vị ấy, được ta bảo rằng hãy lấy thân mình làm cầu trải cho ta đi qua đám bùn, vị ấy có vâng lời hay tránh né, bảo không. Bạch Thế Tôn, vị ấy vâng lời. Này Bạc Đà Lợi, vậy ngươi đã là gì trong thời gian ấy mà lại cãi lời ta? Ngươi đã chứng câu phần giải thoát, hay tuệ giải thoát, hay thân chứng, hay kiến chí, hay tính thắng giải, tùy pháp hành, tùy tính hành. Bạch Thế Tôn, không. Vậy có phải ngươi là kẻ rỗng tuếch mà còn ương ngạnh không? Thưa dân, Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận cho sự sám hối của con để ngăn chừa về sau. Này Bạc Đà Lợi, vì ngươi đã thấy rõ lỗi lầm và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho ngươi. Vì rằng, này Bạc Đà Lợi, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai, sau khi thấy rõ lỗi lầm, phải như pháp phát lộ và ngăn chừa trong tương lai. Này Bạc Đà Lợi, khi một vị tỷ kheo không thực hành học giới trọn vẹn trong giáo pháp bậc đạo sư, thì dù vị ấy sống ở rừng núi hoang du với hy vọng chứng được pháp hơn người, vị ấy cũng không chứng được vì bị đạo sư quở trách. Các vị đồng phạm hạnh có trí quở trách, bị chư thiên quở trách và tự mình cũng quở trách mình. Nhưng này Bạc Đà Lợi, nếu vị tỷ kheo nào thực hành trọn vẹn giới luật trong giáo pháp của bậc đạo sư, thời vị ấy có thể chứng được các pháp thượng nhân vì vị ấy không bị đạo sư quở trách, không bị chư thiên quở trách và không bị chính mình quở trách. Vị ấy có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến tứ thiền và với tâm định tĩnh thuần tịnh, vô nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, nhớ được nhiều đời trước của các chúng sinh, biết người hạ liệt, kẻ cao sang đều do hạnh nghiệp của chúng. Vị ấy có thể hướng tâm đến lậu tận trí, trừ được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nhờ đã thực hành trọn vẹn các học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, do nguyên nhân gì có người được chúng tăng giải tội một cách mau chóng, có người lại không? Này Bạc Đà Lợi, nếu có một vị tỷ kheo thường phạm giới tội, khi bị cử tội lại tỏ ra bất phục, không có thiện chí sửa đổi, vị ấy không được giải tội mau chóng. Nếu vị tỷ kheo ít khi phạm giới tội, nhưng khi phạm và bị chúng tăng cử tội lại tỏ ra phẫn nộ, bất mãn, thì chúng tăng cũng không giải tội mau chóng. Nếu vị tỷ kheo ít khi lỗi lầm, nhưng khi bị cử tội lại ăn năn chừa bỏ, thì chúng tăng giải tội vị ấy mau chóng. Nhưng khi vị tỷ kheo chỉ còn sống trong tăng chúng với chút ít lòng thương, chút ít lòng tin, thì tăng chúng không kết tội vị ấy, vì không muốn để mất chút ít lòng thương còn lại nơi vị ấy. Này Bạc Đà Lợi, cũng như người chỉ còn một con mắt, thân bằng quyến thuộc của người ấy sẽ lo bảo vệ con mắt còn lại của người ấy, không để cho nó bị đoạn diệt. Tăng chúng đối xử với vị tỷ kheo chỉ còn chút ít lòng thương cũng thế. Do nhân duyên ấy, có khi chúng tăng giải tội mau chóng, có khi không, và có trường hợp chúng tăng không kết tội vị tỷ kheo khi vị ấy chỉ còn một ít lòng thương đối với chúng tăng. Bạch Thế Tôn, vì sao ngày xưa học giới ít mà có nhiều tỷ kheo ngộ nhập chánh trí, còn ngày nay học giới nhiều, tỷ kheo nhập chánh trí rất ít? Này Bạc Đà Lợi, khi diệu pháp sắp diệt thì học giới nhiều mà tỷ kheo ngộ nhập lại ít. Khi hữu lậu pháp chưa sanh khởi trong tăng chúng thì bậc đạo sư không chế giới làm gì. Chỉ khi hữu lậu pháp sanh khởi, bậc đạo sư mới chế giới luật để đối trị. Khi nào thì hữu lậu sanh khởi? Ấy là khi tăng đoàn lớn mạnh, đông người, khi tăng chúng có nhiều quyền lợi, khi tăng chúng bắt đầu có danh tiếng, khi tăng chúng đạt đến địa vị kỳ cựu. Khi ấy, bậc đạo sư mới chế định giới luật để đối trị các pháp hữu lậu ấy. Này Bạc Đà Lợi, khi các ngươi còn số ít, ta đã giảng thí dụ con ngựa tốt, ngươi có nhớ không? Bạch Thế Tôn không. Này Bạc Đà Lợi, tại sao vậy? Bạch Thế Tôn, bởi vì trong một thời gian dài, con đã không thực hành trọn vẹn các học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư. Này Bạc Đà Lợi, không những chỉ có vì như vậy mà thôi, mà còn vì lý do này nữa, là trong khi ta thuyết pháp, ngươi đã không để tâm chú ý, không nghe pháp với cả hai lỗ tai của ngươi. Vậy ta sẽ giảng lại cho ngươi, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, này Bạc Đà Lợi, như người luyện một con ngựa tốt, trước hết phải tập cho nó quen với dây cương. Khi nó đã thuần thục với dây cương, lại tập cho nó quen yên ngựa, kế đó quen với sự diễn hành, rồi đi vòng quanh, đi bằng móng chân, phi nước đại, chơi các trò dương giả, dương lực, tốc lực tối thượng và cuối cùng trang sức đẹp đẽ cho nó. Con lương mã trở thành một báu vật của vua chúa. Cũng vậy, này Bạc Đà Lợi, vì tỷ kheo thành tựu 10 pháp thì trở thành người đáng cung kính cúng dường. Ấy là thành tựu vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tiến, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Này Bạc Đà Lợi, một vị tỷ kheo thành tựu 10 pháp này sẽ là phước điền vô lượng của thế gian. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng, tôn giả Bạc Đà Lợi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Gọi Phật bằng bạn, phỏng thuật theo kinh giới phân biệt. Một mùa an cư, sau khi mãn hạ, Đức Thế Tôn du hành một mình thăm viếng các trú xứ của những tỷ kheo để biết lối sống của họ, việc tu hành tiến thoái của họ. Chính nhân những cuộc du hành này mà có lần Ngài đã tâm sự với thị giả Narita. Này Narita, mỗi khi đi ngang một làng mạc mà thấy một am cốc của tỷ kheo, thì dù vị ấy đang ráo riết thiền tọa, Như Lai cũng không hài lòng về trú xứ của vị ấy. Vì sao? Vì vị ấy có thể bị phụ nữ, trẻ con, người lớn trong làng đến phiền nhiễu, tán chuyện, làm cho vị ấy không thể chứng đắc những pháp chưa chứng và có thể thối thất những pháp đã chứng. Trái lại, mỗi khi trông thấy một vị tỷ kheo ở trong rừng, dưới gốc cây, thì dù vị ấy đang tựa gốc cây mà ngủ gục, Như Lai vẫn hài lòng, nghĩ rằng tỷ kheo này sau khi hết cơn buồn ngủ có thể tiếp tục tọa thiền không bị ai quấy rối, y sẽ chứng đắc những pháp chưa chứng đắc. Trong cuộc du hành chúng ta đang nói đến, khi Đức Thế Tôn đi ngang một làng nọ thì trời sẫm tối. Ngài ghé vào nhà một người thợ gốm xin trú ngụ. Không ai biết đó là đấng giác ngộ, vì Ngài làm như một tỷ kheo bình thường giản dị, không có tùy tùng thị giả. Ngài ngỏ lời với người thợ gốm. Này thợ gốm, tôi có thể nghỉ tại nhà người một đêm không? Thợ gốm nhìn Ngài đáp, Sa môn muốn ở lại cũng được, nhưng đã có một vị đến trước cũng đang nghỉ tại đây. Xin hiền giả hãy ngỏ lời với vị ấy, nếu ông ta đồng ý thì hiền giả cứ tự tiện. Đức Thế Tôn bước vào, gặp một tỷ kheo trẻ đang ngồi. Ngài hỏi, hiền giả, tôi muốn ở lại đây một đêm, có phiền gì cho người chăng? Ồ thưa hiền giả, không có gì phiền, nhà người thợ gốm này rất rộng. Thế Tôn bèn trải thảm cỏ ngồi kiết già. Vị tỷ kheo cũng ngồi thiền định đến quá nửa đêm. Đức Thế Tôn quan sát cử chỉ tỷ kheo thanh niên ấy, lấy làm hài lòng. Ngài nghĩ, thanh niên này có những cử chỉ tính thành, ta hãy hỏi chuyện y. Và Ngài mở lời. Này bạn, Nhân danh ai mà bạn đã từ bỏ gia đình, sống đời khất sĩ? Ai là thầy của bạn? Tỷ kheo đáp, ồ bạn ơi, có sa môn dòng họ Thích Ca đã từ bỏ ngai vàng thành một ẩn sĩ. Thiên hạ đồn rằng ngài đã đạt chánh giác, được tôn xưng là Phật Thế Tôn. Chính nhân danh con người cao cả đó mà tôi đã xuất gia. Tôi thích sống như ngài. Vậy con người cao cả đó, Đức Phật Thế Tôn ấy, bây giờ ở đâu? Này bạn, có một đô thị ở phía bắc gọi là Xá Vệ. Chính nơi đó, Đức Thế Tôn đang ngự tòa. Bạn có khi nào thấy Đấng Thế Tôn ấy chưa? Bạn có nhận ra ngài nếu gặp ngài không? Bạn ơi, làm sao tôi có được cái diễm phúc ấy? Tôi chưa bao giờ trông thấy ngài, chỉ mới nghe danh ngài thôi. Nhưng chính nhờ ngài mà tôi bỏ tục, xuất gia, sống đời không nhà. Tôi chưa được gặp ngài thì làm sao nhận ra ngài được? Đức Thế Tôn suy nghĩ, thanh niên này đã nhân danh ta mà xuất gia, vậy ta hãy thuyết pháp cho y. Rồi ngài dạy, hỡi khất sĩ, tôi sẽ giảng pháp cho bạn, hãy lắng nghe. Được, bạn cứ nói đi. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho vị tỷ kheo ấy về cấu tạo của con người, gồm bốn đại, năm uẩn, trong đó không có cái gì là ta hay của ta. Toàn là những kết hợp dây mượn từ bên ngoài, biến chuyển luôn luôn để đi đến hoại diệt. Do nhận thức chân chính ấy, khi mắt tiếp xúc với sắc, tai với âm thanh, vân vân, phát sinh ra cái thấy, cái nghe, vân vân, và những cảm thọ như dễ chịu, khó chịu, vân vân, vì tỷ kheo không tham đắm, không ghét bỏ, vì quán sát những cảm thọ ấy không phải là ta, không phải của ta. Vị ấy có thái độ huệ xả, không còn vọng tưởng, được sự bất động. Khi dứt được những vọng tưởng như vậy, vị tỷ kheo ấy được gọi là ẩn sĩ tịch tịnh. Chú thích huệ xả là giải thoát nhờ trí tuệ. Hết chú thích. Đức Thế Tôn dùng âm thanh di diệu như tiếng hót chim ca lăng tần già để thuyết pháp cho vị tỷ kheo ấy. Khích lệ ông làm cho ông hân hoan phấn khởi với những lời pháp của ngài, như thể được nếm vị cam lồ bất tử. Nghe xong thời pháp của Thế Tôn, vị tỷ kheo biết ngay đây chính là Đấng A-la-hán chánh đẳng giác ông đang ngưỡng mộ tôn thờ. Ông sửa lại y, quỳ gối chắp tay bạch. Bạch Thế Tôn, con thật ngu si đã gọi ngài là bạn. Xin Thế Tôn cho con sám hối tội lỗi. Này tỷ kheo, vì ngươi không biết nên không gọi là tội lỗi. Lời bàn. Qua giai thoại này, ta thấy rõ khi vị tỷ kheo lắng nghe Đức Phật và lãnh hội lời dạy của ngài, ông không biết người đang nói với mình là ai, đấy là giáo lý của ai. Nhưng ông thấy được chân lý qua những lời dạy ấy. Như thuốc hay thì bệnh sẽ lành, không cần phải biết ai làm nên vị thuốc hoặc nó từ đâu lại.